Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như tôi đã thưa với ông bà anh chị em lúc đầu lễ, phục vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ bảy thường niên năm A hôm nay nhấn mạnh với chúng ta đến giới răn yêu thương của Chúa Giêsu. Chúng ta biết yêu là một từ ngữ rất đơn giản, chỉ gồm có ba mẫu từ thôi: y, ê, u, yêu. Có ba mẫu từ làm nên một từ ngữ yêu, nhưng nó lại là một nhân đức, có thể nói như vậy. Nó một nhân đức khó thực hiện nhất, khó thực hiện nhất. Trong bài đọc một sách Lê Vi dạy rằng: ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn của trách người đồng bào, như thế ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ngay từ rất xa xưa, lề luật đã dạy cho dân Do Thái về việc yêu đồng loại của mình. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta thấy có lẽ chưa lúc nào mà chúng ta thấy cái nạn thù ghét, hay là cái biểu hiện của sự thù ghét nó xảy ra qua cái bạo lực nó lộng hành như ngày hôm nay anh chị em có thể chứng kiến trong cái cuộc sống chung quanh chúng ta. Người ta sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, từ chuyện tình cảm đến chuyện làm ăn, yêu nhau, chia tay cũng có thể xảy ra án mạng, va quẹt xe cũng có thể xảy ra án mạng, một cái nhìn bị cho là khiêu khích cũng dẫn đến chém giết, vân vân và vân vân. Mà không phải với những ai xa lạ, với chính đồng loại của mình. Người Do Thái xa xưa lề luật đã dạy cho người ta yêu thương đồng loại. Thế mà hôm nay ngay trong xã hội chúng ta, anh em đồng loại với nhau sẵn sàng xử nhau. Thưa anh chị em, và nếu có ai đó hôm nay đề cập đến chuyện yêu thương thì người ta cười khẩy. Tôi đã có lần đề cập đến chuyện yêu thương với một vị kia thì ông trả lời: tôi thương ông rồi, ai thương tôi? Tôi tốt với ông rồi, ai tốt với tôi? Những câu đại loại như vậy tôi nghĩ là chắc anh chị em cũng đã từng nghe, hoặc là tôi e rằng chính chúng ta cũng có khi chúng ta đã nghĩ như vậy. Vậy chúng ta phải làm gì khi mà giữa một cái xã hội xem ra cái thù hận nó quá lớn và nó trở thành cái gì đó nó khống chế cuộc sống người ta, thì giới răn yêu thương của Chúa Giêsu hôm nay qua bài tin mừng, chúng ta phải làm sao khi mà Chúa còn tiến xa hơn ở trong lề luật của người Do Thái xưa nữa. Người Do Thái xưa dạy hãy yêu đồng loại, còn Chúa thì Chúa nói không những là yêu đồng loại mà còn phải yêu mến cả kẻ thù và cầu nguyện cho những người bách hại anh em hay là ngược đãi anh em. Khó quá phải không thưa ông bà anh chị em? Thực tế chúng ta cũng phải thừa nhận rằng yêu thương không dễ, và không dễ ngay cả khi chúng ta yêu thương ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình của mình, rồi rộng ra ở trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong nơi làm việc, vân vân, trong làng xóm, mà bảo chúng ta yêu thương còn không dễ. Nếu người thân, những người quen biết, những người chung quanh chúng ta mà chúng ta còn chưa thương nổi thì nói gì đến chuyện yêu thương kẻ thù. Nhưng phải chăng Chúa Giêsu dạy chúng ta một điều mà chúng ta không bao giờ làm được hay là không thể làm nổi? Thưa ông bà anh chị em, có lẽ không phải vậy. Và để có thể làm được điều này, tôi nghĩ chúng ta trước hết cần phải hiểu thế nào là yêu và thế nào là ghét. Xét theo khía cạnh tâm lý, tự nhiên chúng ta thấy có những điều chúng ta thích, có những điều chúng ta muốn và có những điều chúng ta yêu. Ngược lại, cũng theo khía cạnh tâm lý, có những điều chúng ta không thích, có những điều chúng ta không muốn và tự nhiên là chúng ta ghét. Vì vậy, ở dưới góc độ tình cảm hay góc độ tâm lý, con người có yêu và có ghét. Nhưng điều luật Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em, thì nó không chỉ xét theo cái khía cạnh tâm lý này, thích hay không thích, muốn hay không muốn, yêu hay không yêu, mà Chúa Giêsu dạy chúng ta phải vượt qua cái tâm lý đó, vượt qua cái tâm lý yêu và ghét, để đạt tới một cái tinh thần của tình yêu. Và cái yêu đó, nó là nét đặc trưng của con cái Thiên Chúa. Tình yêu như vậy, trước hết chúng ta thấy, tôi có đọc một bài báo nói về cái việc áp lực và những cái nạn bạo hành nó xảy ra ở trong cuộc sống, và có nhiều lý do ngày hôm nay để nó có cái sự hoành hành của bạo lực. Nào là áp lực kinh tế, áp lực sức khỏe, áp lực công ăn việc làm, áp lực gia đình, áp lực con cái, sự không hiểu nhau, rồi cái lối suy nghĩ giải quyết nhanh gọn lẹ, bụp bụp là xong, vân vân. Nó làm cho người ta không còn kiên nhẫn để mà chờ đợi, để mà tìm cách đối thoại hay là trao đổi, tìm cách để giải quyết vấn đề, mà nó giải quyết ở trên phương diện nhanh, gọn, lẹ. Và nhanh gọn nhẹ đó, người ta sẵn sàng đâm nhau, chém nhau, người ta sẵn sàng xé hôn thú, người ta sẵn sàng vứt bỏ tương quan, vứt bỏ tình nghĩa. Thưa anh chị em, sự khác biệt ở trong thế giới hôm nay xem ra nó càng lúc nó càng nhiều, nó càng lúc nó càng tạo cái khoảng cách giữa người này với người khác. Và chúng ta tự nhiên rơi vào một cái tình trạng tôi mới là trung tâm điểm của vũ trụ, ai khác tôi, không giống tôi là sai. Và từ cái sai đó, nó xé, nó làm gãy, nó làm đứt đi cái tương quan giữa con người với nhau. Tôi hay lấy một ví dụ để chia sẻ. Anh có biết đường đi từ đây đến nhà thờ Đức Bà không? Nhiều biết, anh có thể chỉ cho tôi. Ông bà anh chị em ở đây biết đường tới nhà thờ Đức Bà không cơ? Chúng ta có thể đi đường Lê Văn Sĩ phải không ạ? Chạy tu xuống đầu đó, xuống tới đâu? Nguyễn Thị Minh Khai hả? Rồi chúng ta quẹo trái phải không ạ? Chạy tới nhà. Nhưng mà cũng có người có thể đi ra đường Hai Bà Trưng rồi chạy xuống đường gì đó, đường Lê Duẩn gì đó rồi quẹo phải phải không ạ? Cũng ra tới nhà thờ Đức Bà. Có người đi đường Nguyễn Văn Trỗi gì đây, chạy thẳng cũng tới nhà thờ Đức Bà. Nhưng nếu tôi nói là phải đi đường Lê Văn Sĩ này, anh đi đường khác là sai, là dốt, là dở, thì thưa anh chị em, tôi lấy tôi làm trung tâm của vũ trụ và tôi mới là đúng, còn anh khác tôi là sai. Nhưng mà rõ ràng khác không có nghĩa là sai, khác không có nghĩa là sai. Nhưng chúng ta hôm nay cái lối lấy mình ra làm quy chuẩn, lấy mình ra làm tiêu chuẩn nó lớn quá. Và va quẹt xe, tôi mới đúng, anh sai. Và ngay lập tức đúng sai khi phân biệt ra là giải quyết bằng bạo lực. Thưa anh chị em, và chính nó làm cho cái xã hội nó trở nên rối loạn, và cái áp lực cuộc sống nó đè lên vai chúng ta, không còn cảm thấy an toàn, không còn cảm thấy sự bình an khi chúng ta ngay ở trong gia đình chúng ta, chưa nói khi chúng ta bước ra ngoài đường. Vậy thưa anh chị em, chúng ta thấy khác biệt ở trong cuộc sống là điều đương nhiên, dù chúng ta muốn hay không muốn, dù chúng ta thích hay không thích, thì khác biệt nó luôn luôn xảy ra ở trong cuộc sống. Ông cha ta vẫn nói 9 người 10 ý là như vậy. Vì thế chẳng có gì lạ khi nó sẽ có cái sự xung đột, nó có cái sự bất đồng. Nhưng Chúa Giêsu biết rõ điều đó, và Chúa dạy cho chúng ta cái khác biệt đó nó là cuộc sống. Nhưng nó không bao giờ được phép đẩy con cái Chúa đi đến chỗ ghét nhau. Tức là ghét, hiểu là muốn điều xấu cho kẻ thù, cho cái người mình không ưa, hoặc là không bỏ qua những cái dịp để làm hại họ cho đã cơn tức của mình, hoặc thậm chí còn muốn loại họ ra khỏi cuộc sống, mày chết đi cho rồi, vân vân. Và nếu giả như không làm gì được kẻ thù hay là người không ưa, thì người ta có thể xem cái kẻ đó không có mặt trên đời, không quan tâm. Nếu hiểu ghét như vậy, thì thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy kẻ thù không ở đâu xa, chung quanh chúng ta. Bởi vì chúng ta, như tôi đã thưa với ông bà anh chị em, sự khác biệt nó luôn luôn có. Sự khác biệt luôn luôn có. Và nếu cứ khác biệt với chúng ta là sai, là dở, là dốt, là kẻ thù, là không ưa, là không thích, thì chúng ta có đầy rẫy kẻ thù ở trong cuộc sống này. Vậy thưa ông bà anh chị em, có lẽ chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống để chúng ta thấy rằng bất đồng ý kiến, sự khác biệt là chuyện bình thường, và chúng ta cần phải học cách chấp nhận sự khác biệt đó. Và không phải chúng ta chỉ dừng lại ở việc chấp nhận sự khác biệt, mà có lẽ chúng ta còn phải học cách tôn trọng sự khác biệt nữa. Nhất là ở nơi gia đình chúng ta, giữa vợ, chồng, giữa ông bà với cháu chắt, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau. Những khác biệt ở trong xã hội hôm nay nó lớn, và nó làm cho các cái trật tự ở gia đình, trật tự ở xã hội nó trở nên rối loạn. Vậy chúng ta, ông bà cần học cách chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt ở nơi con cháu. Cha mẹ học cách chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt ở nơi con cái. Con cái học cách chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt ở nơi ông bà, ở nơi cha mẹ của mình. Và tôi nghĩ khi chúng ta biết chấp nhận và tôn trọng là chúng ta đang học cách yêu như Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay. Và chúng ta sẽ vượt qua cái tâm lý của cái ghét, bởi chúng ta không thích, không muốn hay không ưa. Như vậy, yêu thương kẻ thù không phải là chúng ta chạy theo để xin xỏ tình yêu thương, và chúng ta cũng không cần làm ra vẻ là yêu thương những kẻ khác với mình mà trong lòng mình thì lại không ưa họ. Yêu thương kẻ thù, tôi nghĩ chính là chúng ta không nuôi hận thù ở trong lòng, chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng sự khác biệt. Sự xung đột ở trong cuộc sống, một lần nữa tôi thưa với anh chị em, không thể không có ở trong cuộc sống, nhưng nó không bao giờ được phép đưa chúng ta đến chỗ ghét nhau. Chúa Giêsu hôm nay dạy cho chúng ta yêu và ghét, không phải dừng lại ở việc yêu hay ghét xét theo khía cạnh tâm lý hay tình cảm thường tình của con người, mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta hãy học biết cái tinh thần yêu thương và đón nhận nhau, chấp nhận nhau. Bởi vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa, và Thiên Chúa là tình yêu. Vậy không phải là nếu tôi tốt với ông thì ai tốt với tôi, hay là nếu tôi thương ông thì ai thương tôi, mà chúng ta thương nhau, chúng ta tốt với nhau vì Chúa đã thương chúng ta và vì Chúa đã tốt với chúng ta. Và nếu mà có cái việc trả lại thì cũng không phải là tôi thương anh để anh thương tôi tốt với anh để anh tốt với tôi, mà chúng ta có thể trả lời xét theo cái lời lãi: tôi thương anh để Chúa thương chúng ta, và tôi tốt với anh để Chúa đối xử tốt với chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được điều này, và xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta can đảm sống tình yêu. Và chính khi chúng ta sống tình yêu, chúng ta đang làm cho cuộc đời mình trở nên tốt đẹp, và chúng ta cũng làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp như Chúa mong muốn. Và Chúa sẽ làm cho tất cả mọi sự hoàn thiện trở nên như Cha chúng ta ở trên trời là đấng hoàn thiện. Chúa sẽ chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.